Dạ.
Thế còn ngày nào có một người đàn bà
Ừ.
thì đó là thằng tiên cô,
Dạ.
là
Đó.
danh thanh thằng tiên cô thì đem đến cho phụ cái đạo pháp, đó
Dạ.
là danh Phật.
Dạ.
Thế thì chừng đó mới là đủ.
Dạ.
Thế thì tôi bữa nay đến đây là để trình với sư huynh một em, là thật là lạ quá xa, là đúng như vậy,
Dạ.
cũng do nơi tay một người nữ nhân
Dạ.
đem đến cho tôi cái pháp mà tôi rất cần,
Dạ.
cái dân đó,
Dạ.
cái luồng điển
Đó.
đó đó, một bên là gió một bên là dân,
Đó.
thì tôi cũng xin trình
Bởi
với
vì
ông.
cụ là trước kia ở cụ xuống thế gian là vào vào thuộc về cái nhiệm vụ của võ, đời chánh trị là võ, thì mình thừa võ hoa văn đó, rồi đây mình đi thẳng về pháp lý luôn nữa thì toàn diện rồi, nó có
Thành ra
sợ
tôi thấy rất là huyền diệu,
nữa.
rất là huyền diệu, mà cái người mà đem đến cho tôi một cái quyển sách trong đó chỉ có mấy cái hình mà thôi, mà không có chú gì hết. Thế
Có
mà
liền
tôi nhìn hình đó ha,
cái hiểu liền,
là hiểu liền nha, là
bởi vì
do
có
đó
điển rồi
nha, là do
đó,
đó
nên
đó
bây
mà
giờ về
tôi mới
dòm
học được.
thấy điển điển chạy à, tu vậy nó mới tu, cái người có ý chí nó khác,
Tôi xin thưa
cái mặt điển nó khác à.
Vinh thì đều biết rồi, nhưng mà tôi muốn nói bởi vì anh em có thâu, luôn luôn thâu cái lời nói, thành ra cũng nên nói để
Dạ
cho
nói
mà
để
để
cho
cái
họ
anh em
hiểu.
khác nào nghe đó, để hiểu cái quyền diệu. Cái kinh nghiệm tôi cũng được phép nói những cái khác, nhưng mà như thế đó, để xác nhận một cách hết sức là cái quyền diệu.
Rồi đây rồi lần 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 mỗi kỳ mỗi khác, mỗi kỳ mỗi tăng, mỗi kỳ tâm hồn thấy mỗi trẻ mới vui vẻ. Nhưng năm nay cô gặp lại tôi thì cô thấy tôi cũng vẫn tươi như mọi năm, vui hơn nữa, và thấy tôi làm việc nhiều mà đây tôi vui hơn nữa. Bởi vì cái bản thể này nó bệnh hoạn từ nhỏ, nhưng mà tôi vẫn kéo cho đến năm nay. Rồi trước khi tôi rời Việt Nam thì điển của Thượng Đế cũng có xuống xác nhận rằng cha sẽ cho sửa hai hàm răng tốt thiệt, sửa hai hàm răng ăn được. Hồi trước răng tôi nó hư hết ăn không được, bây giờ ăn được. Rồi cha sẽ cho gặp doctor giỏi, bác sĩ giỏi để sửa cái bản thể đâu đó nó yên ổn, rồi sẽ tiếp tục sử dụng. Còn tôi thì tôi thấy thôi, những cái gì tôi đã nói mấy chục năm rồi, cho tôi đi về, để tôi làm việc phần trên. Nhưng mà Ngài nói không có một đứa nào có thể thay thế con trong lúc này, trong lúc nguy biến này, tự nó phong chức không. Cha chưa có phong một đứa nào mà nó phong chức hết. Thành là cha không có ghé qua Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Ông trách, có ý trách những người đó vì trình độ chưa có. Thành ra không thể giao phó được việc gì hết. Rồi tôi nói như là đạo của cha lập, của Thượng Đế lập, nhưng mà lại Thượng Đế chê, tìm tôi ở trong một căn nhà eo hẹp nghèo khổ như thế này. Nói không, nhà của con là một dinh thự, không phải chỗ eo hẹp đâu. Con chỉ ngủ trên một miếng giang thường mà thôi, con không có một cái giường nệm tốt như thiên hạ, nhưng đó là mạ vàng hết rồi. Đó. Cho nên Ngài rất cảm động, vì biết bao nhiêu lần, không phải riêng đó, nhưng mà các chỗ cũng mời, cũng thỉnh tôi đến, rồi cũng kêu tôi chức này chức nọ, nhưng mà tôi hoàn toàn từ chối. Bởi vì tôi người tu thì chỉ lo thanh lọc, người tu mà đi lãnh chức thì tự giới hạn quyền năng sẵn có của phần hồn, không nên. Cảm ơn quý vị có cho tôi chức gì thì tôi cũng để đó, cho tôi không dám lãnh. tôi là học viên của càn khôn vũ trụ, tôi cần phải học nhiều và hiểu nhiều, và tôi đang tìm những cái gì cao siêu hơn nữa để đóng góp và cứu độ chúng sanh. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, chứ còn ngoài bản thân của tôi không có nghĩa lý gì. Vì tôi đã thoát tục từ lâu thì cái thể xác này không ăn dung gì, dù bữa nay bỏ ngày mai tôi cũng tìm được cái thể xác khác, nhưng tôi muốn cứu độ chúng sanh. Thành ra cha nói rằng khi cha đã quyết định không có cái gì thay đổi, đây là con sẽ thấy những người sẽ đến tìm con và sẽ quỳ lại con và sẽ ôm hôn con rất nhiều. Nói đâu có mấy tuần lễ, rồi ào ào ở đâu người ta, chỗ không quen biết, Tây Ninh lên chỗ nào, tới trình diện tôi rồi ôm hôn rồi khóc lóc, rồi có những người nói bậy nói bạ đối xử với tôi, rồi xin lỗi viết sớ rồi đưa làm dữ quá. Tôi nói thời buổi cộng sản mà làm như vậy thì bà con cách giam tôi rồi. Mà không sao, với tình thương sẵn có của bà con tôi rất quý và tôi cảm nhận. Nhưng mà họ chăm như thế đó, họ thấy trai tai gai mắt. Tại sao con người quỳ lại một con người, chắc họ không chịu đâu. Nhưng mà cái này là từ phát tâm của bà con, chứ không phải tôi dám đòi hỏi. Tôi là một người tầm thường, một y sĩ cặm cụi chữa bệnh đồng bào trong lúc thiếu thốn thuốc men, trong cái cơn nguy khổ, và làm việc từ 5 giờ rưỡi sáng tới 1 giờ rưỡi chiều mới xong công việc hàng ngày đều làm việc. Nhưng mà ơn trên cho tôi sức khỏe, tôi cũng cố gắng giúp được đồng bào, ngày nào tôi giúp ngày đó. Không nên làm những gì mà thiên hạ không thích, khuyên họ nhưng mà cũng vậy hoài. Họ cứ nhào tới mà không biết nghe tin ở đâu. Rồi mỗi ngày mỗi đông, rồi mỗi ngày phải mỗi thuyết pháp. Vì lẽ đó mà họ ghét tôi. Chính quyền họ ghét tôi, họ đưa tôi đi kinh tế mới. Rồi tới kinh tế mới rồi cũng đông như vậy mà thôi. Thì công an chỉ có lắc đầu. Nói này ông này ông đi đâu sao ai cũng thương, mà tôi cũng thương ông nữa. Chỉ nói vậy đó. Cho nên mình thấy tu cái sự quyền diệu càng ngày càng phát triển. Không có uổng công đâu. Các bạn chịu tu thì các bạn sẽ có kết quả tốt. Tôi dám bảo đảm 100%. Chính bản thân tôi chỉ lo hành tu sửa. Tôi biết tôi có tội. Tôi biết tôi có lỗi, tôi biết tôi ngu si, tôi chỉ là tù để tôi tiến hóa. Chứ tôi không có dám phong tôi một cái chức gì. Dù cho Thượng Đế phong cho tôi là Phật, nhưng mà tôi không bao giờ tôi chấp nhận. Cái đó là một cái chức giới hạn quyền năng tiến hóa, tôi không chịu. Tôi đã từ chối, không bao giờ tôi lãnh chức. Quyền năng tiến hóa của con người là vô cùng, không nên lãnh chức. Ngài khóc, Ngài thương, Ngài ôm tôi. Nhưng mà không phải xuống với một xác, xuống hai xác khác nhau mà nói y một lời, để cho những người xung quanh xác nhận là sự thật. Nhưng mà tôi cũng vẫn là giữ một mực rằng tôi là một tội nhân và đang học hỏi. Và tôi là người thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Bây giờ tôi phải cố gắng sửa mình, học hỏi để tiến hóa thôi. Cho nên ở thế gian, người được may mắn tạm sống trên cõi trần, cơm no áo ấm. Nhưng mà phải nhớ rằng cái ngày lãnh đạm của phần hồn rời thể xác, đó là tùy nơi cái cân lượng đạo đức của mọi người. Nên khuyên mọi người phải hiểu đạo đức nhiều hơn, phải tu học đạo đức nhiều hơn, bồi dưỡng đạo đức nhiều hơn, làm phước nhiều hơn để tránh cái cảnh lạnh lẽo trong lúc địa ngục đang lựa chọn một vị trí cho mình để học hỏi. Mà người thế gian không hiểu, tưởng sự nóm này là đủ, không đâu. Sự nóm này là sự lạnh lẽo ở sau này. Cho nên chúng ta phải biết làm phước để tránh cái lạnh lẽo của phần hồn. Cho nên cụ xem cái địa ngục du ký đó quý lắm. Mong rằng một ngày nào cụ phổ biến cho đồng bào biết, để cho họ bớt cái cá tánh ích kỷ và biết thương yêu đồng loại cũng như sự mong muốn của cụ.
Tôi nhận cái quyển Địa ngục du ký của ông Tám mang cho đó, tôi cũng cái lời ông Tám vừa mới dạy đó thì tôi đã nghe trước rồi.
Nghe nè.
Thành ra tôi cũng lấy mấy cái thật ra thì tôi cũng đương nhiên.
Dạ.
Cố gắng mong là có đủ can đảm để bởi vì nó 176-178 trang đó mình viết ra.
Mấy năm
rồi. 40 trang mình viết ra trên 100 trang. Thành ra tôi cũng cố gắng đó.
Phần tuổi còn lại của cụ rất quý báu với kinh nghiệm và với ý chí tu hành của cụ đem công hiến cho đồng bào còn hơn một vị sư tu 40 năm trong chùa. Tôi nói thiệt, cái đó nó quý lắm.
Tôi thấy tôi đọc mấy trang cái tôi thấy tôi mê rồi, tôi thấy giá trị cao lắm, bởi vì thường ra mấy cái quyển mà biên về địa ngục đi xuống dưới địa ngục này kia nó thiếu cái phần giáo hóa về mà
cô Phật
quá hay nhân tâm.
Yeah.
Còn cái phần cái cuốn này là khác.
Yeah.
Cái này là trong toàn là cái những cái cảnh mà tả ra thì chỉ để cho mà nhân cái việc đó mà dạy những cái giáo lý thượng thừa.
Yeah.
Để tôi thấy cái quyển này có giá trị hơn nhiều lắm, nhiều hơn cái thường thường mấy cái quyển mà người ta tả những cái cảnh những cái địa ngục đó.
Đó.
Cái kia thì tả cắt lưỡi mổ bụng hay cái gì kia, nhưng mà thiếu cái phần mà
giáo dục của Phật.
Thiếu cái điểm Phật đó.
Câu nói của ông Tê Công.
Thiếu cái đó. Còn cái này thì mỗi một khi đến một nơi nào thì có
bốn câu thơ.
Một câu thơ, một câu, một lời nói gì nó cao, nó thấy nó cảm lắm.
Khó dịch lắm. Khó dịch. Trình độ tu học không có dịch không nổi. Trình độ tu học không có dịch không nổi.
Bốn chục trang thì chi tiết mà chỉ âm thôi đấy, chưa dịch
chứ.
Bốn chục trang bởi vì tôi chỉ âm ra bằng quốc văn thôi. Nhưng mà những người đã biết thì hán tự cũng hán tự mới đọc như mẹ, chứ còn hay là cũng hơi cũng còn đọc
nhanh lắm
là được. Còn phải dịch ra một lần nữa là nó hai lần làm việc là
nên ông sẽ làm bậc thấp nữa. Thế cho những người thường biết đọc quốc văn học dòm để hiểu trong chùa, trong này, trong kia, trong nọ, họ đọc, họ thức giác, sợ lắm, cảnh tỉnh sự thật, tu sai lầm. Còn có một cuốn nữa, cũng có một cuốn nữa, họ cũng dịch ở bên Tàu. Có, thằng Thăng có, nó photocopy bữa nào đưa cho cụ phối hợp vô. Có nói chụp cái thực trạng của người làm bậy ở thế gian xuống đó thế nào, thế nào, thế nào. Nhưng mà nó không hay bằng cái cuốn này. Nhưng mà có cái cuốn đó, hai cuốn nó phối hợp, hay lắm mà.
Cái cuốn này giáo lý nó cao lắm.
Cuốn này giáo lý nó cao. Đối với trình độ tu là thích lắm rồi. Mấy người mà tu có điển đọc vô nó không có sai lạc chỗ nào hết. Lời nói của Tế Công rất quý giá. bốn câu thi của ông, xuống là có bốn câu. Sâu xa, sắc sảo.
Thế công
Phật, ông là một vị hòa thượng, đại hòa thượng.
Lãnh đảnh trách nhiệm tế độ đó, tế độ chúng
sanh. Mission mà, cái mission ông xuống mà dẫn ông Dương Thanh, mà ông Dương Thanh bây giờ ở Đài Loan. Ông còn ở bạn. Là ông xuống mà để ông coi rồi giờ làm cái rap bo nghe là săn phục săn như vậy. Ông còn sống ở Đài Loan, Đài Trung.
Cái quyển sách nó quý là bởi vì nó do đàn cơ, những cái bài đó phải người ta đặt lên, người ta viết, do cái đàn
đặt
cơ,
không nổi
tiếp cơ trong hai năm mà tiếp cơ rồi mấy cái tài nó sẽ ráp lên thành quyển sách, thành cái công mà chép không tiếp cơ mỗi năm mấy cái đêm tốt đó, đêm rằm này khi người ta cầu nó cầu cơ đó, thành ra chép những cái bài cầu cơ đó họp thành sách.
Anh đi đích thân đi xuống, đi thân xuống địa ngục, thiếp xuống đi. Còn tôi nói hoài, ai mà tin? Ông Tám ông nói vậy chứ ông cũng phơi phơi địa ngục cái gì đâu, đâu có thấy phải không? Nhưng mà cái rabo này nó rõ hơn. Nó rồi sẽ dịch ra chữ Tây hơi khó dịch nè.
Cái cuốn này nó bị nó cao đó, thành ra khó lắm.
Bốn câu thơ
mỗi một thơ. Bài đó cũng dịch nghĩa là hết hơi ấy, chứ không phải dễ, chữ nó khó mắt. Không phải. Dạ, ở trong đó là không những mấy câu thơ tôi nói cái bài nó hay lắm, mình đọc mình không biết ai, nhưng mà bây giờ mình viết lại cho nó xuôi đó. Viết cho nó dễ cho người ta đọc mà người ta theo được.
Cái giáo lý mà ông giảng cho ông cư sĩ đó, Tế Công mà ông giảng cái giáo lý cho ông Dương Thanh đó, cái đó nó sắc sảo rõ rệt. Đi như y trong vô y tôi nói thường thường nói y đi như vậy.
Cái đó là theo thượng thừa đó. Thành ra cái giải theo điển mà thường thừa, nếu mình viết là tiếng xuôi thì hơi khó, còn viết là tiếng Pháp thì không khó chưa dám nghĩ đến cái vấn đề. Bây giờ tôi đương nghe
bên Canada nó đang dịch chữ Việt Nam nhưng mà dịch âm vậy thôi, mà dịch từ câu cho người Việt Nam hiểu thì chưa có thể nào dịch được. Rồi mấy người đó nó tính dịch tiếng Pháp rồi tới ăn lê. Họ lắm tiền nhiều lắm để họ dịch. Mấy người coi người ta hiểu rồi đó, người ta mừng lắm.
Chúng tôi nói chuyện nhiều để ông Tám nói nhiều gì thế này.
Я первый телефон вам объявил. Будет мне?
Чи им? Мими дяо. А Филиппины. Мои дыр Филиппины дай ту бэн ла. Ai cũng xin
nhiều, sợ ông Tâm nói nhiều rồi chỉ là mệt nhọc nha.
Không mệt, không sao. Nằm nói được.
Monsieur Tâm, cette nuit, votre femme, Madame Tâm et Monsieur Im ont téléphoné à Odile.
Oui. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit?
Alors, ils ont demandé comment vous alliez, votre santé, maintenant, si ça allait mieux. Ils disent que tous pensent à vous. Au Canada, tous prient pour vous.
Oui.
Ils demandent quand est-ce que vous rentrez au Canada.
Oui.
Alors, Odile a dit que ça allait bien, maintenant ça allait mieux pour la santé. Elle a dit que vous sortiriez de l'hôpital peut-être vendredi, samedi, lundi.
Oui.
Elle a dit que pour rentrer au Canada, le 18 décembre.
Oui.
Pour votre anniversaire.
Oui.
Et que vous attendiez le médecin.
Oui.
Le docteur. Et elle a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que ça allait bien. Oui. Et ce matin, Van Anne, la cousine de Fong,
oui,
à Paris, a téléphoné.
Chừng nào mà cha không xài thì mày có ăn yên cũng tiêu. Em nói vậy rồi. Tôi
không
bệnh
đó,
xin tưởng để
ăn không
thời gian.
Ở Manila con bác sĩ trị tim nhỏ lắm. À, con nhỏ này đi vào nó là con tỷ phú ở tại Manila. Nó làm con gái út của tôi. Nó tu. Nó chưa có chồng, nó lo nó tu. Nó nói không, bây giờ để tôi ở đây kêu bác sĩ lo. Tôi nói không, để tôi đi về bên đó tôi trị bệnh. Thành ra về đây bệnh tim nó la quá, nó nói tôi biết không, tôi biết ông bệnh đau tim mà. Bây giờ ông làm tôi lo, bữa nào tôi cũng phải đi nhà thờ tôi cầu nguyện cho ông hết. Tại sao đồ gửi cho Mimi không nhận được? Có sao? Tôi đã giải thoát, tôi mạnh, tôi đi chơi cùng hết. Nhưng cái này nó yếu, ăn chung gì. Rồi nó cũng xong. Đâu cũng vào đây. Nó hôm trước là nó bị uric acid cao. Nó mỏi cái tay. Bên đây hết rồi, bên đây xuống đúng 74. Rồi nó nghi nước tiểu đường, bây giờ thử tới bên đây không có nước tiểu đường. Rồi tim không phải thật sự tim, nếu tim nó phải lói ở trong này, bởi vì nó đau cái hông ở đây này. Bởi vì đi chỗ nào nó cũng làm đồ ăn, chiên, nướng này cái nọ mình ăn nó nóng. Nó uống nước mát, đi tiểu, nó bớt rồi. Rồi chợt nếu uống thêm chút thuốc trợ tim. Chứ còn nếu mà tim ở trong nó phải đi như thế nào không được. Thì ra đi vô mà nói telephone vậy là nó hồi hộp rồi. Cái này nó không có. Tự nhiên. Nhưng mà bác sĩ bắt mình phải nằm ở đây nhiều. Để coi thử nó có phản ứng gì không. Thường theo tôi thấy là không có gì. Ăn được, ngủ được. Tôi còn tối được còn uống thêm nhiều thuốc ngủ, ngủ cho nó khỏe. Cho nó nghỉ hết thảy cộp lê. Không cho thức nhớ cái chuyện gì hết. Cho ngủ luôn. Ăn nó khỏe. Ông bác sĩ ông quyết định nhưng nó phải hồi hộp, nên tôi không có hồi hộp. Nhiều hôm tôi tới khám bệnh thì ở dưới lầu tôi đi lên đi rất lẹ, tôi không có mệt, không có gì hết, không có chóng mặt. Còn nói chi tôi cũng nhìn ta như đau hông, ăn nắm nhiệt trong mình nó đau hông này. Thì tôi có chích mấy mũi kim khi con xưa vô và nó em tôi mới tới bác sĩ coi. Bác sĩ họ sợ mình đau tim, mà tới bây giờ họ tìm cái triệu chứng đau tim chưa ra. Rồi nào tôi tiếp tục về Montreal để tìm ra coi thử cái gân nào. Đi chụp hình cũng vậy, lấy xe đẩy đi. Mà tôi đi như chức có gì đâu mà nó bắt được phải đẩy. Không có mệt chút nào. Nên nếu ông đi máy bay về Montreal được vậy thôi, ông đi về Manila đi. Để tôi lo cho ông. Trị bệnh cho tôi. Ngồi đây thì muốn thôi đấy. Nó thử hết. Rồi cái laboratory ở đây thử hết. Đi cũng xuống đi check, đi coi. Thì là có người của mình. Đi làm phó giám đốc của cái laboratory đó. Rồi coi như bên này nữa. Thì nó mới kiếm cấp. Kết quả tới đâu để cho biết tới đó. ngày bữa nay nó bắt đầu cho ăn mới. Cho ăn mới chút để mình học hỏi và làm việc thôi. Cho nó chịu quan trọng. Ăn rất dễ. Ngủ rồi nó phát cái tấm dáng cho bao nhiêu vậy thôi. Giờ cái lưng mình bị lớn này. Đó là cái giường ngủ 13 tháng một tuần.
Ở trong phòng chắc cũng có người ta đông nữa.
Đông mười mấy người phòng chút xíu, mười mấy người lần này. Ở đầu vui lắm. Tôi nói đạo lý cho mấy người đó nghe. Mấy người bệnh á thì nó xin
ngủ sát bên tôi, ngủ bên thầy tám mới hết bệnh. Mà thiệt đứa nào tôi nói mặt thầy người xuyến đồ này kia kia nọ đó, tôi chăm cứu cho nó. Trước khi đi ngủ tôi chăm cứu, tôi mới tránh bệnh hoạn. Nói khi một khi mà đổi phòng là nó dành nó đi theo tôi xin nằm gần bên thầy tám để trị hết bệnh. Mà luôn luôn sống với những người bệnh hoạn. Bởi vì một mình tôi coi cả một cái trại mà nửa đêm khuya 2-3 giờ sáng nó cũng kéo đầu về, không phải đi làm việc. Mà nó ác như thế này, nó kêu cầu cứu là phải chỉ định thầy tám, chứ còn bác sĩ giải phóng không là không xài. Cứ thầy ám ơ, cứu con thầy tám ơ, vậy là phải đi kêu lính, nó phải đi kêu tôi. Sau này nó cho tôi ở riêng cái phòng, không có khóa cửa, được tự do ra vô. Lúc đó vợ chồng thấy chứ ở chung. Thì tôi mới bắt Thái Tứ làm cái nghề nấu thuốc nam. Rồi tôi nghiến ra để ngừa bệnh, thay vì xảy ra bệnh thì anh em đi làm lao động đem tất cả những loại cỏ gì mà cỏ lạ cỏ gì đem về cho tôi. Mà tôi lấy cái thử tôi ăn, cái lưỡi tôi ăn lên dê đánh, tôi phân ra đánh ngọt, phân ra ngọt, rồi tôi bắt phơ khô rồi tôi nấu cái tòi. Mỗi buổi sáng là mỗi chú uống lấy chai đựng vô đem đi làm, là nó không có bệnh ghẻ và nó mập mạp ra lại. Nhờ uống cái thuốc cỏ, cây cỏ, thuốc nam. Mà trước khi cho uống là tôi phải thử hết rồi. Mỗi ngày nấu một nồi để cho anh em. Thì cái Thái Tứ thì làm cái chiếc nấu thuốc nam như quân cờ tướng. Mà tôi bị đổi đi rồi thì anh sắc bất sáng mang, khóc bất hờ. Rồi ở dưới tay tôi sau này tôi mới bày ra trồng một cái giường thuốc nam. Thì mấy cái ông ban ở Biên Hòa rồi cái nọ, mấy ông nhà giàu chung vô xin đi làm cái hộ thuốc nam. Thì tôi dùng mười mấy người để trồng cái thuốc nam, để săn sóc cái vườn thuốc nam của tôi. Ba cây cỏ tầm bảy tầm bạ để cho ông đỡ cho mấy ông già nhà giàu mà bây giờ vô đó mà nó cho nó hành hạ là chết. Dưới quyền tôi thì dễ ra săn sóc, sới đất, thuốc lên thì cắt hái phơi khô rồi đem vô giao cho Thái Tứ nói vậy đó. Nhưng mà là trong trại đến giờ có biết nhiêu đó mà sống, mà không người nào chết. Chết còn cái chỗ nào ma, cái phòng nào có ma thì nó tới nó báo cáo cho tôi. Thầy tám một hôm có thằng Mỹ đen nó ngồi đó, chúng con đi ra đi nấu cơm thì thấy nó ngồi đó mà tớ ôm nó đi mất. Giờ thầy tám làm ơn tối nay giải tỏa dùm chỗ đó. Tôi nói thôi thôi, đứa nào có tiền, không có tiền tôi đưa tiền mua chút đó, nó mua chút thiều lèo cúng đi. Rồi tôi nói chuyện tối nay nó không có phá đâu. Thầy nói từ nay tôi ở trong đó rồi hết rồi, ma quỷ rồi, không có nữa, yên.
thành ra bệnh hoạn còn không có. Mấy bà nhà giàu ở đường Trần Hưng Đạo bán mấy móc này kia, khi nào mà vượt biên bị bắt vô đó đó thì khóc buồn ốm tự tử đó. Thì tôi cắt nghĩa thế rồi mấy bạn nghe lên tôi chăm cứu, chăm cứu rồi tôi trị cho hết bệnh mập tù lù mới đi về. Rồi nào nói vui vẻ rồi thấy được giải nghiệp, tôi nói ở nhà bà thờ người thờ Phật chứ gì, phải thờ Quan Âm chứ, thờ kỹ lắm. Tôi nói là đúng điệu rồi đó, hỏi đúng điệu đó nào. Bởi vì bà cầu Quan Âm gì à, Quan Âm thì nghĩa là lấy cái không thôi. Mà bây giờ bà hết tiền là bà được giải nghiệp rồi, thấy không? Bà được cái không rồi. Thì bà đi về Phật, đi chầu Phật, còn đợi gì nữa thì mình đã cúng đúng đúng chỗ rồi. Nếu mà bây giờ bà còn vàng đó, là bà theo quỷ chứ đâu theo Phật, thì để quỷ nó lấy đi. Thì bây giờ bà quyết tâm theo Phật thì tôi chỉ cho bà cứ co lửa răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tới chừng 2 tháng là bà thấy cái tâm bà an. Tới chừng 2 tháng là mấy người nó thấy nó vui vẻ rồi, nói tôi được giải nghiệp rồi, tâm sướng quá. Không nhờ bác nhà đảng, tôi lo 3 đồng tiền nó chắc tôi cũng điên luôn. Thành ra vừa chăm cứu vừa truyền pháp, nhà mấy người đó thương lắm rồi đó. Khi mà thả ra rồi tôi về tới nhà đông ghê lắm, bà con tới thăm, rồi tổ chức đi, tổ chức đưa đi cho nó ông Tám, ông Tám đi, con làm xong rồi, ông Tám đi, mấy bà đi mình giỏi. Mấy bà mà được tôi cứu hết bệnh đó, rủ tôi đi, tôi không đi. Vì tôi nên dân ở đây còn khổ, để tôi ở lại, tôi cứu người ta. Rồi cái kỳ mà kêu mà nó đẩy tôi đi kinh tế mới mà bị lục đó, thì tới lúc mà Thái Tứ mà tổ chức những gì tiền bạc quyền lợi, cái tánh sâu của chú mà gây đó, người ta đòi giết chú đó. Thì lúc đó mới đưa tôi xuống, tôi nói mọi người nghe hết. Mới đi qua đây, còn nếu tôi không đi thì cái mạng này tiêu, y chắc chắn cũng không dám đi. Bởi vì ai họ cũng ghét tôi, vì giờ phút lâm nguy của mọi người, người ta đều hy sinh cái đóng góp để đi. Nhưng mà ngược lại chú thì mưu lợi trong đó. Mỹ nó kêu mình blood money, cái tiền máu mà, lần như thành ra. Thành ra những bị moving impression qua tới bên tay đâu có ai người ta có xe công bê hết. Người chịu làm cái đạo đức, tôi khuyên trước tới đó là tôi rầy ghê lắm. Tôi làm vậy là không thấy nào. Không ai dám áp vào xe chú nữa đâu, tôi nói thiệt. Làm như vậy không được. Cứ đòi kiếm cụ này. Tôi kiếm cụ để cụ coi tôi chừng nào giàu lại. Ông coi mày giàu mà mày không làm đạo đức, ông coi chi đâu. Chắc tao cũng nhâm nhẫn mày vô đó, ông biết mày rồi. Rồi gặp cụ. Bởi vì ông coi nó trúng là năm nào tháng nào không còn xu nào. Nhưng mà sẽ giàu lại một cú nữa. À, thì như là nó đòi bây giờ nó muốn gặp ổng, gặp Duyên. Gặp Duyên nhờ cụ coi chừng nào giàu. Nhưng một mình nó không dám đi.
Con
có con của ông trong đó, ông có Viên có 49 tuổi, nó có một cơ hội giàu nữa. Thành bây giờ nó đòi gặp ổng. Ông về ba đi, ông dẫn tôi đi gặp Phụng Thinh. Tôi một mình tôi không dám đi. Nói chắc ông không nói nữa đâu, ông già rồi, ông lụng cụm rồi, ông không nói nữa. Mấy chú nói bây giờ mày sửa tánh đi, mày muốn giàu mày sửa tánh, cho tao thấy cái tánh mày vậy. Tao cũng không cầu cho mày giàu làm gì, tôi nó giết mày.
Bây giờ
tôi là một tháng
qua nhưng mà chưa gặp đi, tôi đang đánh trước, giờ cái đầu nó không có yên.
Nó phải tại cái tánh của nó
nè,
cái tánh nó mưu lợi, tham. Tôi nói này, chú tổ chức được một chiếc tàu đưa bao nhiêu người ra, và ta thương chú lắm rồi, phải không? Chú không nên nghĩ những cái chuyện nhỏ mọn, cái đồng tiền không có giá trị. Một hai cái khâu vàng của ta chú cũng lấy hết, cái đó gây cái hận thù, rồi nó xấu, Cho nên chú đừng có làm, chú trả lại người ta, rồi người ta mới hùng vốn, người ta giúp chú, ta biết chú là người tốt, mới là làm ăn được. Chú nghe lời tôi giúp chú. Tôi đi này là tôi giúp chú, cho tôi không phải là sợ cộng sản mà tôi bỏ tôi đi. Tôi ở xứ cộng sản tôi cũng sướng như ông vua vậy, đâu có ai động tới tôi. Tôi ở kinh tế mới, đồng bào tới thăm nùm nụp đồ ăn không hết, đâu có thiếu cái món gì đâu. Tại sao tôi phải đi là tôi cứu chú mà thôi. À, nhưng bây giờ chú không nghe lời tôi thì cứ giúp như bò bò giữ ba đồng tiền đó. Sau này chú khổ. Tôi nói trước. Tụi nó giận lắm, tụi nó chờ nó giết á. Nó giết á. Tôi giết biết bao nhiêu thơ là tôi giải thích. Tôi có đòi gặp nó, rồi gặp cô.
Dạ, từ gặp tôi với chú Hoàng thì không chịu giận.
Không được.
Dạ con có.
Em con có tàu về tới mà.
Hả? Không có người ta cản gì đâu.
Thế con cứ chạy lon ra nấu thôi. Nghĩa là mình ra bên đây con ngồi đứng nế thôi, mình chỉ nấu đứng nế thôi. Mà phải chạy
được thôi.
Ngồi nhà luôn thôi. Đỡ là tiện học không đó.
Được thôi. Cái nhà nó được.
Có đủ tiền nào không?
Dạ, nó có nhà chứ.
Nó vui lên tiền cho nó học. Mỗi tiền thì chết nhiều trăm, 500. Mỗi tiền được là 2.000.
Dạ, được. Đã rồi, hỏi tiền con cho mượn 1.000.000. 10.000 đó, con nó để con trả. Để con không nào.
Vous regarderez parce que j'ai pas envie bien la boucher, hein. Je sais pas comment c'est.
Đứa nào mà lớn tuổi chút ta con con gái già ta gả cho giàu tỷ phú.
Biết tay mà nhưng mà học không được,
nhưng mà mắt toán chứ
toán qua wow, chào
sao đấy là cái chị in ở Montreal này qua mà làm cô y thì bác phải
bác có tiền đi học đi lên thầy có đủ tạc làm với con không chịu tin con làm hết hay hết con thiếu người làm việc nè chứ phải cho anh em cùng nhau cộng lạc với nhau có phải là cuộc đời sống giúp nhân vừa như thầy con cũng có người phụ nè bên đây
vâng
dạ con bên đây không người phụ thật ra con phải không ai làm được nhau như...
mà chị đi mua trứng chỗ Hồng Kông mà không biết chỗ mua tôi đưa tới cái chỗ đó là thấy cái gì cũng lời hết á
yeah.
Ăn chắc ăn ngoài nó như mua đồng rưỡi đồng hai trong kia nó có tám chắc nhiều ra luôn cũng sẽ biết rồi người đàng hoàng
thầy con xin hỏi ý kiến thầy là ba má cũng đi đó có cái bác Tulang Koten á ở từng quầy biển đó thầy tính cho con cái đi làm giam cho mướn rồi bán 6 tháng mùa nắng rồi đó thưa thầy còn 6 tháng thì nghỉ con tính mướn cho nó làm á
cái tiệm là không
dạ cái tiệm thì con kiếm từ đơn bán con cà phê nó coi bán 6 tháng thôi
đi tô bằng đi tô nó làm
dạ dạ đi tô thì là thầy dạy dỗ đi tô dùng nó nói thầy nói chưa bây giờ con phải gặp được con má
mà nó phải chịu làm ăn
dạ
chịu giúp má
dạ
bây giờ nó chịu ba bốn má làm ăn để cho nó có số tiền
dạ thì cứ thầy dạy
nó đi học chứ bây giờ không có đứa nào hợp tác hết là làm sao gia đình mình á cầm cả ngày nào là không xài tiền tiền sao sốc chỉ có buôn bán là xong mà không có buôn bán là chết đi làm công là xuất công là không có làm được gì hết
còn kia thì con kêu xin cái ba tăng rửa mình nữa thưa thầy rồi cũng được cái nghề đó thưa thầy
ha ba tăng gì
dạ ba tăng để cái rửa hình đó thầy
rửa hình này được lúc về được lúc về phải mua máy
dạ thì bây giờ còn thiếu cái máy này đi rửa thế này
mấy cái đồ cho ba tiết như là 2 giờ đồng hồ,
yeah.
1 giờ đồng hồ,
yeah.
2 ngày, mấy nó mất tiền à,
tiền.
Thấy không? Tiền. Mấy đó ở Singapore tôi thấy nó để đó, muốn 2 giờ đồng hồ là bao nhiêu tiền, có giá đó, à, muốn mai lấy thì giá khác, thì lúc đều lúc đó đẹp lắm, không biết bao nhiêu tiền tôi thấy Singapore có.
Cái Hồng Kông cũng có
kiếm mua tao
mua cho
máy
nhà
thôi mua lúc đầu mua máy
còn mình đi rửa thường đó thầy phải canh đó
máy nhỏ
chứ không có máy
tôi ta dễ lắm đứa gái thôi một hai đứa gái là rồi xong rồi cái tiệm nó cứ reset cái vô ào ào